là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị tổng kết ngành lao động thương binh xã hội. Chi cục Hải quan Yên Bái thu ngân sách qua hoạt động xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu giao. Vượt qua mọi khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá. Năm 2024, cơ quan điều tra khởi tố hàng trăm vụ án. Tiếp đó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Trịnh Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về hoàn thiện các thủ tục đất đai cho các dự án tái định cư của tỉnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2024, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, người có công và xã hội được tăng cường. Chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Trong năm 2024, đã giải quyết việc làm cho 22.970 lao động, đạt 114,9% kế hoạch, tăng 0,43% so với năm 2023. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, đã chuyển dịch được trên 8.200 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cùng với đó, các chế độ chính sách đối với người có công, với cách mạng và thân nhân người có công được thực hiện đầy đủ kịp thời, đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho 7.903 lượt hồ sơ người có công, đảm bảo kịp thời đúng quy định. Toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 2,7 tỷ đồng, quỹ cấp huyện trên 1,9 tỷ đồng. Với những nỗ lực trong công tác giảm nghèo, hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,68%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn gần 3%. Trong năm, tỉnh đã khởi công xây dựng 1.424 nhà ở cho người nghèo theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt đã thực hiện hỗ trợ là 1.523 căn nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó làm mới 1.196 nhà, sửa chữa 327 nhà. Cùng với đó, công tác trẻ em bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số được ngành quan tâm chú trọng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành lao động thương binh và xã hội khẩn trương hoàn thành các đề án hợp nhất, sắp xếp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Bên cạnh việc thực hiện sắp xếp, cần tập trung tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thuộc ngành lĩnh vực, trong đó cần tăng cường giải pháp tạo việc làm cho lao động, chú trọng đối với lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động người dân tộc thiểu số, triển khai hiệu quả chính sách đề án xuất khẩu lao động, phấn đấu mỗi năm đưa trên 1.000 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giữa đào tạo nghề và đào tạo văn hóa, thu hút học sinh sau khi tốt nghiệp tham gia học nghề, tăng tỷ lệ người học trình độ cao đẳng trung cấp, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng trường cao đẳng nghề trở thành 1/70 trường chất lượng cao vào năm 2025. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nghị quyết số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tham mưu triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2025, lồng ghép và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác cai nghiện ma túy, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.
Ngày 7 tháng 1 năm 2025, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác khắc phục các công trình hạ tầng kỹ thuật, công tác di dân tái định cư tập trung cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại huyện Lục Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã đi kiểm tra một số công trình hạ tầng kỹ thuật bị thiệt hại do cơn bão số 3, gồm kè sạt lở đền Đại Cại xã Tân Lĩnh, tuyến đường liên xã tại xã Minh Chuẩn, công tác triển khai khu di dân tái định cư xã Tân Phượng. Tại khu tái định cư Át Thượng, xã Minh Xuân có tổng số 35 nhà được Tổng Công ty 789 thuộc Bộ Quốc phòng thi công xây dựng. Đến thời điểm này đã có gần 30 nhà đã hoàn thành, còn lại các nhà đang được nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định việc khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng. Chính vì vậy, các sở ban ngành chức năng nhanh chóng triển khai các phương án phù hợp với tình hình thực tế. Với những khu vực nguy cơ an toàn không cao, nhất là đường giao thông, thì cần phải khắc phục ngay, giúp người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Đối với dự án di dân tái định cư xã Tân Phượng, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị thiết kế chỉnh sửa lại một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Về tiến độ công trình tái định cư Át Thượng xã Minh Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng đã tập trung nhân lực không quản ngày đêm xây dựng nhà cho các hộ dân. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Lục Yên và các đơn vị thi công tại khu tái định cư cần chú trọng hoàn thiện nhà ở cho các hộ dân và các hạng mục phụ trợ khác như đường, nước sạch, khuôn viên khu tái định cư. Cần thi công đảm bảo tiến độ, mỹ quan để giúp các hộ dân sớm được dọn về nhà mới đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 7 tháng 1, Đảng ủy phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo chi bộ tổ dân phố 2 tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2027, qua đó rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Chi bộ tổ dân phố 2 phường Minh Tân có 103 đảng viên sinh hoạt ở 6 tổ đảng. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ tổ dân phố 2 đã lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 24 đề ra. Kinh tế từng bước phát triển ổn định, nhất là sau đại dịch COVID-19 và sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Hiện trong tổ có gần 40 cơ sở sản xuất kinh doanh, gần 50 mô hình chăn nuôi, 15 mô hình trồng rừng. Nhân dân trong tổ luôn đoàn kết chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Hàng năm 100% hộ gia đình trong tổ đều đạt gia đình văn hóa, gia đình học tập, gia đình hạnh phúc. Với những nỗ lực trong thực hiện công tác chuyển đổi số, tổ dân phố đã xây dựng đạt tổ dân phố số với trên 98% hộ sử dụng thanh toán các dịch vụ không dùng tiền mặt. Nhân dân trong tổ cũng đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa và có điện chiếu sáng, không có tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè. Đặc biệt, việc thu gom phân loại rác thải tại nguồn luôn được chấp hành tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, chi bộ luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn thể đạt vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, chi bộ tổ dân phố 2 phường Minh Tân tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, chủ động đổi mới sáng tạo, phát huy dân chủ trong đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Trong đó phấn đấu mỗi năm lắp đặt thêm 2 mô hình camera an ninh kết nối với hệ thống của công an, thực hiện tối thiểu 1 công trình phần việc phục vụ cộng đồng dân cư, 100% các tuyến đường ngõ xóm được chiếu sáng, tất cả các gia đình duy trì tiêu chí gia đình văn hóa, hạnh phúc và gia đình học tập. Sau đại hội điểm tại chi bộ tổ dân phố 2, Đảng ủy phường Minh Tân đã rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở trên diện rộng hướng tới đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Chi cục Hải quan Yên Bái được giao thu nộp là 430 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 560 tỷ đồng. Với sự quyết tâm cao, kết thúc năm 2024, Chi cục đã thu đạt 570 tỷ, vượt chỉ tiêu được giao hơn 10 tỷ. Để có được kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Hải quan Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, đánh giá sát tình hình để chỉ đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể, chi tiết, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều điểm sáng. Đặc biệt, trong năm chi cục đã mời gọi và thu hút được hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu ngoài tỉnh đến làm thủ tục thông quan ở Hải quan Yên Bái. Năm qua, chi cục Hải quan Yên Bái đã tập trung triển khai các giải pháp để tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn trong việc hoàn tất các thủ tục xuất khẩu, tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa rủi ro, thực hiện khai thác vận hành chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và công tác quản lý, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục và thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.
Một trong những thành tựu nổi bật của năm 2024 phải kể đến đó là lĩnh vực nông nghiệp. Với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi đã khiến hàng nghìn hecta lúa, rau màu bị tàn phá và hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết. Song ngành nông nghiệp Yên Bái vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Kết thúc năm 2024, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp dự ước đạt 3,56%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 24 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 21,1% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch năm 2024. Sản lượng trái búp tươi ước đạt gần 68.500 tấn, tổng đàn gia súc chính ước đạt 891.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt trên 81.400 tấn, trồng rừng ước đạt trên 15.800 hectare.
Trong cơn bão số 3 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 430 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, đến nay tỉnh Yên Bái đã khắc phục được 366 công trình. Còn gần 60 công trình bị hư hỏng nặng đang được đề xuất sửa chữa, gia cố để ổn định lâu dài, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, việc kịp thời sửa chữa các công trình thủy lợi đã góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng của bão Yagi. Nhờ sửa chữa các công trình thủy lợi mà diện tích cây ngô được thực hiện là trên 6.880 ha, diện tích rau là trên 3.900 ha, 88% diện tích dâu bị thiệt hại cũng đã được phục hồi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp ở Trấn Yên. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã cho thu nhập hàng trăm, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm. Dù mỗi thanh niên có một cách làm khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều rất nhiệt huyết và nhiều ý tưởng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình trồng cà chua của một thanh niên sinh năm 97 ở thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, anh Nguyễn Văn Lũy, qua phóng sự sau. Học chuyên nghiệp xong, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Lũy ở thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã làm việc tại nhiều công ty ở Hà Nội, nhưng anh luôn ấp ủ dự định xây dựng một mô hình phát triển kinh tế của riêng mình. Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, anh Lũy nhận thấy quê hương nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trồng rau áp dụng công nghệ cao. Năm ngoái khi mới bắt tay vào làm, thay vì trồng ngô như mọi năm, anh Lũy đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng cây cà chua. Để cây cà chua phát triển tốt, sai quả, ngoài khí hậu phù hợp thì rất cần chăm bón đúng kỹ thuật. Chính vì thế, anh đã tích cực chăm bón phù hợp theo từng độ tuổi sinh trưởng phát triển để cải tạo đất. Cùng với đó là thường xuyên cắt tỉa lá già để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Anh Nguyễn Văn Lũy, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Cây cà chua này thì mình sẽ phải bỏ nhiều công chăm sóc hơn là cây ngô. Mình phải làm dèo rồi mình phải cắt tỉa rồi chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà dần dần thì mình cũng tìm hiểu ở trên các thông tin ở trên mạng, với là được các anh chị đoàn viên ở trong xã cũng hướng dẫn để trồng cây cà chua này thì cũng thấy năng suất rất là hiệu quả.
Để giảm nhân công lao động lại tăng năng suất cây trồng, anh Lũy đã lắp đặt hệ thống vòi phun xương tự động cho cây trồng. Bằng cách này, cây cà chua của anh Lũy luôn được cung cấp độ ẩm phù hợp lại không mất nhiều công, giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt cho sản lượng cao, được nhiều thương lái đặt hàng. Năm ngoái, anh Lũy trồng 4 sào cà chua, trung bình mỗi sào cho thu hoạch 2 tấn quả một vụ. Với giá bán khoảng 10.000 đồng 1 kg, anh đã có thu nhập khoảng 80 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế rõ ràng, năm nay anh Lũy đã tăng diện tích trồng cà chua lên gấp đôi năm ngoái. Hiện nay cà chua của gia đình anh đang sinh trưởng phát triển tốt, quả to. Anh Nguyễn Văn Lũy, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Quyết tâm là năm nay cũng đang mở rộng diện tích gấp đôi và có thể năm tới nữa thì sẽ làm rộng hơn nữa.
Với mục tiêu có thể sản xuất ra những sản phẩm sạch đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, OCOP, anh Lũy đang ấp ủ dự định sẽ làm nhà lưới cho cây trồng. Anh Triệu Quý Lợi, bí thư đoàn xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nhiều lúc bạn cũng đã chia sẻ với tôi là muốn làm thành mô hình nó quy mô, nó bài bản hơn, đặc biệt là bạn khao khát trở thành mô hình của bạn sẽ là ở nhà kính, hệ thống nó đảm bảo. Thứ nhất là về chất lượng của sản phẩm, thứ hai là về độ an toàn của cái sản phẩm mà bạn đưa ra thị trường.
Với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Văn Lũy ở xã Y Can, huyện Trấn Yên đang từng bước đạt được ước mơ có mô hình kinh tế của riêng mình. Đây không chỉ là sự khẳng định bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa và tạo niềm tin, động lực để các thanh niên khác trong xã cũng đang có ước mơ phát triển kinh tế, quyết tâm hơn trên con đường phát triển kinh tế.
Năm 2024, cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện khởi tố 555 vụ, tăng 40 vụ, tăng 7,7% so với năm 2023. Trong đó, trật tự xã hội giảm 45 vụ án. Ma túy 270 vụ, tăng 65 vụ, tăng 69 bị can, kinh tế 35 vụ, tăng 9 vụ, giảm 21 bị can, môi trường tăng 5 vụ, giao thông 4 vụ, tăng 7 vụ, công nghệ thông tin, mạng viễn thông giảm 1 vụ. Trong năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện tốt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đề án xây dựng tốt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đề án xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024-2030. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý nhà nước về trật tự xã hội được đẩy mạnh, không có tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy, cờ bạc, mại dâm.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, mùng 7 tháng 1, tại đèo Bản trên tỉnh lộ 172 đoạn qua xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh cho biết, ô tô đầu kéo kéo theo bồn chở xi măng phía sau, chủ xe là anh Lê Văn M, quê ở Phú Thọ, di chuyển trên tỉnh lộ 172, khi tới đoạn dốc đèo Bản thì rơi xuống vực sâu khoảng 60 mét làm 2 người chết. Chính quyền địa phương cùng cơ quan công an cử cán bộ xuống hiện trường làm rõ vụ việc. Chiếc ô tô đầu kéo cũng đang được cẩu kéo khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Tự do Cầm quyền, nhưng vẫn tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng cho tới khi một nhà lãnh đạo mới được lựa chọn. Tuyên bố từ chức được đưa ra khi ông Trudeau chịu sức ép từ nội bộ Đảng Tự do, trong bối cảnh kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy đảng này sẽ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tiếp theo. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada cần có một sự lựa chọn thực sự trong cuộc bầu cử tiếp theo và ông nhận thấy bản thân không thể là lựa chọn tốt nhất trong cuộc bầu cử đó. Chiều ngày 6 tháng 1 theo giờ địa phương, Quốc hội Mỹ khóa 119 đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 5 tháng 11 năm 2024. Việc xác nhận kết quả bầu cử tại 50 bang và đặc khu Columbia được thực hiện trong khuôn khổ phiên họp chung của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ do đích thân Phó Tổng thống Kamala Harris chủ trì trên cương vị Chủ tịch Thượng viện. Thông báo chính thức cho thấy ông Trump đã chiến thắng thuyết phục với 312 phiếu đại cử tri. Lần đầu tiên kể từ năm 1988, chiến thắng của Đảng Cộng Hòa được sự công nhận hoàn toàn của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội. Nhiều nghị sĩ Dân Chủ cho rằng việc chuyển giao quyền lực của họ trái ngược hoàn toàn với 4 năm trước, khi đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội trong nỗ lực lật ngược kết quả của bầu cử năm 2020. Ông Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới và trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Hàn Quốc là Choi Tae-jun đã có cuộc hội đàm tại Seoul, tái khẳng định liên minh Mỹ-Hàn vững mạnh bất chấp tình hình chính trị bất ổn. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc quan trọng hơn bao giờ hết, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sức mạnh liên minh Mỹ-Hàn, yếu tố then chốt cho hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó cùng ngày, cuộc gặp quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Choi và khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Ngày 6 tháng 1, chính phủ Venezuela tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Paraguay và triệu hồi toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm hôm 5 tháng 1 giữa Tổng thống Paraguay với nhà đối lập Venezuela, hiện đang tị nạn tại Tây Ban Nha. Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Paraguay bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Urrutia và công nhận ông này là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela diễn ra ngày 28 tháng 7, 2024. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Paraguay, chính phủ Venezuela đã kiên quyết bác bỏ và cáo buộc nguyên thủ quốc gia Paraguay đã vi phạm luật pháp quốc tế và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Ngày 7 tháng 1, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải thông tin xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một loại tên lửa siêu thanh mới vào ngày 6 tháng 1. Theo KCNA, tên lửa thuộc loại tầm trung đã bay được 1.500 km đến một mục tiêu mô phỏng trên mặt biển. KCNA trích dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc thử nghiệm tên lửa mới này nhằm mục đích đặt nền tảng vững chắc cho khả năng gian đe hạt nhân của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo trong việc xây dựng phương án bố trí tái định cư, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, mà đến nay ngành tài nguyên môi trường đã tham mưu cho tỉnh cơ bản bố trí đủ quỹ đất cho các hộ làm nhà, đặc biệt trong đó bố trí 17 khu tái định cư. Để hiểu hơn về nội dung này, bà Trịnh Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã có nội dung trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là sau bão số 3 thì ngành đã tích cực tham mưu cho tỉnh để bố trí các cái khu tái định cư và quỹ đất cho người dân bị ảnh hưởng của bão số 3 đến nay thì đạt được cái kết quả như thế nào?
Với vai trò là ngành quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Yên Bái thì ngay từ những ngày đầu của cơn bão số 3 khi còn đang diễn ra rất là phức tạp thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã cử cán bộ và trực tiếp là đồng chí giám đốc sở đã đi vào những cái vùng nguy hiểm để tìm kiếm ngay các cái quỹ đất hỗ trợ cho bà con với hai cái hình thức chính, đó là hình thức tái định cư tập trung và tái định cư xen ghép. Thì trong quá trình làm thì đã hướng dẫn bà con cũng như là Ủy ban Nhân dân cấp huyện với lại Ủy ban Nhân dân cấp xã tìm kiếm những cái vị trí đất nó phù hợp với nhu cầu phong tục tập quán của bà con để từ đó hỗ trợ cái thủ tục về đất đai, đảm bảo người dân có đất để làm nhà ở, ổn định đời sống và lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến cuối cùng để thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ về đó thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành rất là nhiều cái văn bản hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể cho Ủy ban cấp huyện. Trong đó thì lại hỗ trợ giao cho các cái đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên Môi trường thủ tục như là đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy cho bà con, chuyển mục đích những cái nội dung có liên quan trong quá trình làm các cái thủ tục về đất đai. Song song với đó thì trong suốt quá trình từ tháng 9 năm 2024 cho đến nay thì Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái luôn luôn đồng hành hỗ trợ với cấp huyện, và gần đây nhất thì Sở Tài nguyên Môi trường đã thành lập hai tổ công tác, một tổ do đồng chí Phó Giám đốc sở phụ trách đất đai làm tổ trưởng và một tổ do đồng chí Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai làm tổ trưởng, trực tiếp đến địa bàn của từng huyện, thị xã, thành phố kiểm tra thực địa, hướng dẫn các cái thủ tục còn vướng mắc khó khăn để có thể hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Kết quả đến nay thì trong địa bàn toàn tỉnh có 17 khu tái định cư tập trung, thì hiện đã bàn giao và bố trí được 122 hộ, còn lại khoảng tầm hơn 700 hộ là tái định cư xen ghép. Thì hiện nay là Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang phối hợp với lại huyện và xã hỗ trợ các cái thủ tục để đảm bảo là thực hiện đúng chỉ đạo của ban tỉnh là bàn giao được giấy chứng nhận cho bà con trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Thưa đồng chí, là để giúp các cái hộ dân bị ảnh hưởng của bão số 3 có nhà kịp đón Tết Nguyên đán sắp tới thì ngành sẽ tiếp tục tham mưu và có những cái giải pháp gì ạ?
Với tinh thần không để người dân nào thiếu mặc, thiếu đói, thiếu nước uống và không có chỗ ở, học sinh phải được đến trường nhanh chóng để ổn định cho tình hình của nhân dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình, Sở Tài nguyên Môi trường đã phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cái công điện và các cái nhóm giải pháp. Trong các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khôi phục cái hậu quả của cơn bão số 3 và chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái địa phương, thì Sở cũng đã hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các địa phương tích cực triển khai quyết liệt các cái giải pháp để có thể là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái thủ tục về đất đai cho các cái trường hợp tái định cư trong địa bàn của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Qua đó thì cũng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Đồng thời, các cái trường hợp thuộc diện tái định cư bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 thì địa phương đã có mặt bằng để xây dựng hoạt động các cái căn nhà, trong đó có làm lại nhà cửa. Thì ở trong địa bàn tỉnh ta thì có một cái khu tái định cư là làng Át Minh Xuân của huyện Lục Yên, thì cái khu tái định cư này do quân khu 2 đã hỗ trợ xây dựng cho bà con các cái căn nhà và dự kiến là trước Tết Nguyên đán thì sẽ bàn giao được nhà cho bà con di chuyển vào ở. Có thể nói là với cái sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của tỉnh ủy, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, sát thực với thực tiễn, tất cả là vì lợi ích của bà con, đặc biệt là những bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thì công tác bố trí tái định cư tại tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng đặc biệt cơn bão số 3 đã được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và đầy đủ. Trong thời gian tới thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp tích cực với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ các thủ tục cho bà con về đất đai, đảm bảo tất cả các trường hợp tái định cư đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Tại vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Real Madrid đã biến sân nhà của đội bóng hạng tư Deportiva Mineira thành buổi tập bắn. Dù ra sân với đội hình B, Kenken Trắng chỉ mất chưa đầy 5 phút để chọc thủng lưới đội chủ nhà với pha tung người vô lê ngẫu hứng của Valverde. Không lâu sau, Mineira đã phải vào lưới nhận bóng lần thứ hai. Camavinga đánh đầu dũng mãnh nhờ được cách biệt cho Real Madrid. Đến phút 28, Guler nỗ lực đột phá trong vòng cấm trước khi điền tên lên bảng tỷ số. Dẫn 3 bàn, Real Madrid vẫn không chịu buông tha cho đối thủ. Cần cân trắng liên tục bắn phá, khiến khung thành của Mineira luôn bị đặt vào tình trạng báo động. Đầu hiệp 2, Modric đặt lòng kỹ thuật vào góc xa, làm bó tay thủ môn Martinez. Cuối trận, Guler hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau đường căng ngang dọn cỗ của Diaz. Thắng hủy diệt, Real Madrid giành quyền vào vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha. Chung kết siêu cúp Italia cũng là trận derby giữa Inter Milan và AC Milan đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Inter Milan và AC Milan đều nhập cuộc khá thận trọng. Phải đến những phút bù giờ cuối hiệp 1, khán giả có mặt tại Al Awan Park của Ả Rập Xê Út mới được chứng kiến bàn thắng khai thông bê tắc. Xuất phát từ tình huống tổ chức tấn công nhanh, Lautaro Martinez xử lý bình tĩnh trong vòng cấm, rồi tung cú sút quyết đoán mở tỷ số cho Inter Milan. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Inter Milan đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Terami. Chỉ ít phút sau, Hernandez níu giữ hy vọng cho AC Milan với pha làm bàn đẹp mắt từ chấm đá phạt. Đến phút 80, Pulisic xoay người dứt điểm quân bình tỷ số. Tưởng như hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu, thì đúng vào thời gian bù giờ, Leo xâm nhập vòng cấm, rồi tung đường truyền ngang dọn cỗ cho Abraham, dễ dàng đưa bóng vào gôn trống, qua đó ấn định chiến thắng ngược dòng khó tin cho AC Milan. Như vậy, AC Milan trở thành nhà vô địch siêu cúp Italia năm nay. Đáng chú ý, đây mới là trận đấu thứ hai của huấn luyện viên Sergio Conceição kể từ khi ông được bổ nhiệm làm thuyền trưởng đội bóng áo sọc đỏ đen. Trong khi đó, Wolverhampton đã không thể tạo nên bất ngờ trước Nottingham Forest ở vòng 20 ngoại hạng Anh do đội khách đang đạt phong độ cao. Phút thứ 7, Morgan Gibbs-White tung ra cú sút tung lưới Josesa mở tỷ số cho đội khách. Nhận gáo nước lạnh từ khá sớm, đội chủ sân Molineux đã vùng lên mạnh mẽ, song đều bỏ lỡ các cơ hội. Như một lẽ tất yếu của bóng đá, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Wolverhampton đã để Greenwood chọc thủng lưới ở phút 44. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, trận đấu mới có thêm một bàn thắng nữa của Awoniyi. 3 điểm có được trước Wolverhampton giúp đoàn quân của Nuno Santo săn bằng điểm số với Arsenal và bỏ xa vị trí thứ 4 của Chelsea tới 4 điểm trên bảng xếp hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 1, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.